Đế Bá, chương 4913. Thiền Dương quyết định, góc truyện audio.com. Thiền Dương Thiên Tôn mang đi ngàn vạn đại quân, trong nháy mắt đệ tử ba đại môn phái rút lui đến không còn một mảnh. Khi Thiền Dương Thiên Tôn mang đi ngàn vạn đại quân ba đại môn phái, toàn bộ chiến trường liền lộ ra càng thêm an tĩnh, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi cúi đầu, không dám nhìn tới Lý Thất Dạ. Đối với hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả tới nói, giờ này khắc này Lý Thất Dạ chính là tồn tại chí cao nhất trong nhân thế, sánh vai với trời, cho dù là ngưỡng mộ hắn, cũng phải cần dũng khí rất lớn. Tại thời khắc này, cho dù Lý Thất Dạ bình thường không gì sánh được, cho dù không có bất kỳ cái khí tức kinh người gì, chỉ cần hắn đứng ở nơi đó, cho dù là lại hời hợt, cho dù là lại bình thường, nhưng là đối với bất kỳ tu sĩ cường giả nào tới nói, Lý Thất Dạ đều không tầm thường, đều là tồn tại chí cao vô thượng, đều là chí cao để bọn hắn tất cả mọi người vì đó ngưỡng mộ. Cung nghênh đại nhân về thành. Ngay tại thời điểm tất cả tu sĩ cường giả ngay cả ngưỡng mộ cũng không dám, tại thời khắc này cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiền đã mang theo hàng ngàn hàng vạn đệ tử tổ thành ra khỏi thành cung nghênh Lý Thất Dạ phục bái tại đất, thần thái không gì sánh được cung kính. Không chỉ là ngàn vạn đệ tử tổ thành ra khỏi thành đón lấy, chính là tất cả lão tổ tổ thành, lão tổ ngày bình thường ẩn thế không ra đều nhao nhao xuất thế, đều tự mình đến đây nghênh đón, bọn hắn cũng giống vậy là cung kính vô cùng quỳ sát tại trên mặt đất. Được, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, leo lên thần kiệu, tổ thành tử tôn, không ném mặt lão tổ tông, gặp Thạch Thanh Thiền xuất thiên quân vạn mã đón lấy, ngay cả Long Hoàng Thiên Soái cũng không khỏi khen một tiếng. Khi nhìn Thạch Thanh Thiền mang theo thiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp nghênh đón Lý Thất Dạ về thành, tất cả tu sĩ cường giả đều đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám, cúi đầu khoanh tay cung tiễn Lý Thất Dạ đi xa. Ta một thế tự xưng là thông minh, có mắt nhìn người, hôm nay xem ra còn không bằng một cái vãn bối, hổ thẹn, hổ thẹn. Ở thời điểm này, đưa mắt nhìn Thạch Thanh Thiền cung nghênh Lý Thất Dạ về thành, có trí giả cũng không khỏi 10 phần cảm khái. Lời như vậy, lập tức để tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi thật lâu trầm mặc không nói, chính là rất nhiều lão tổ đại giáo kiến thức rộng rãi, cũng đều trong nội tâm không khỏi vì đó thẹn nhưng cũng không khỏi cảm thấy không bằng. Trước đó, bao nhiêu người không cách nào lý giải cơ thạch thánh nữ Thạch Thanh Thiền, vào lúc đó cơ thạch thánh nữ ủng hộ Lý Thất Dạ, không tiếc xé bỏ hôn nhân cùng Âm Dương Thiền Môn, hủy đi liên minh cùng Âm Dương Thiền Môn. Tại lúc ấy, bao nhiêu người xem ra cách làm Thạch Thanh Thiền như vậy thật sự là quá không sáng suốt, thật sự là quá mức hành động theo cảm tính. Mà lại, vào lúc đó, lại có bao nhiêu tu sĩ cường giả trẻ tuổi cho rằng chỉ bằng Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối căn bản cũng không đáng giá để Thạch Thanh Thiền đối địch với Âm Dương Thiền Môn. Nhưng là, dưới loại tình huống này, cơ thạch thánh nữ vẫn là làm ra quyết định kinh người như thế, thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng cơ thạch thánh nữ quyết định như vậy sẽ vì tổ thành mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, hiện tại xem ra cơ thạch thánh nữ mới là người có được tuệ nhãn nhất, cơ thạch thánh nữ mới thật sự. Góc truyện audio.com, là có mắt nhìn người, cơ thạch thánh nữ mới thật sự là trí giả. Thậm chí có thể nói, chính là bởi vì cơ thạch thánh nữ quyết định như vậy, đó là cứu vãn tổ thành. Thử nghĩ một chút, nếu là lúc ấy cơ thạch thánh nữ như là mọi người đều xem trọng Âm Dương Thiền Môn, đều xem trọng Bạch Tiễn Thiền mà nói, vậy thế tất sẽ đối địch với Lý Thất Dạ, đến lúc kia, hạ chàng có thể tưởng tượng được, đến lúc kia, không chỉ là cơ thạch thánh nữ có khả năng như Bạch Tiễn Thiền, Thiên Lãng công chúa chết thảm như vậy, thậm chí ngay cả tổ thành cũng có thể tan thành mây khói. Hôm nay, cơ thạch thánh nữ lại có cơ hội nghênh Lý Thất Dạ vào thành, có cơ hội hầu hạ tại bên người Lý Thất Dạ, cơ hội trời cho như vậy, ngay cả Thiền Dương Thiên Tôn dạng này vô thượng lão tổ cũng không có cách nào có, cũng không chiếm được đãi ngộ như vậy. Tại thời khắc này, liền xem như một chút trí giả xem ra cơ thạch thánh nữ mới thật sự là người thông tuệ, bọn hắn đều là ếch ngồi đáy giếng, so sánh lên cơ thạch thánh nữ đến, cũng không biết để bao nhiêu người vì đó xấu hổ. Có cơ thạch thánh nữ đương ra làm chủ tổ thành không thể cũng khó khăn nha. Cũng có lão tổ đại giáo nhìn qua cơ thạch thánh nữ đem Lý Thất Dạ đón vào tổ thành, không khỏi cảm khái vạn phần. Đối với bao nhiêu người mà nói, có lẽ bọn hắn có cơ hội như vậy, nhưng là bọn hắn nhưng không có bắt lấy, mà cơ thạch thánh nữ lại bắt lấy loại cơ hội trời cho này, có thể được đến Lý Thất Dạ loại tồn tại chí cao vô thượng này yêu ái, đây mới thực sự là đại tạo hóa, đây mới thực sự là đại kỳ ngộ. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu thiên tài trẻ tuổi vì đó ảm đạm phai mờ, không khỏi xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Trước đó, bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi đều muốn không rõ, vì cái gì cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ sẽ đối với Lý Thất Dạ dạng này vô danh tiểu bối yêu ái như vậy. Hôm nay xem ra, không phải cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ yêu ái Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ đối với cơ thạch thánh nữ, chân long phượng nữ, đây là vinh hạnh của các nàng, đối với các nàng tới nói, có thể được đến Lý Thất Dạ yêu ái, là vận mệnh của các nàng. Nhưng mà bao nhiêu tu sĩ cường giả lại tự nhận là ngu không ai bằng, so sánh lên Cơ Thạch Thánh Nữ, Chân Long Phượng Nữ tới thông minh đến, cái này khiến bọn hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi nào. Trở về đi, cuối cùng, có lão tổ đại giáo đối với vãn bối phân phó một tiếng, nói ra. Về sau, môn hạ đệ tử, đều không được ra sơn môn, để tránh gây chuyện thị phi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả đều rời đi tổ thành, chạy về tông môn. Cũng chính bởi vì vậy, tại trận sóng gió này kết thúc, Bắc Tây Hoàng tất cả đại giáo cương quốc đều nhao nhao phong bế sơn môn, cấm túc môn hạ đệ tử, không cho phép môn hạ đệ tử xuống núi tu hành. Đối với các đại giáo lão tổ tới nói, bọn hắn đều sợ hãi trong tông môn của mình cái đệ tử nào đó không có mắt đắc tội Lý Thất Giả, vì tông môn chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Âm Dương Thiền môn bọn hắn ba đại môn phái chính là vết xe đổ, cường đại như bọn hắn, đều kém chút tan thành mây khói, nếu như đệ tử những tông môn bọn hắn này thật đắc tội Lý Thất Giả, như vậy tông môn bọn hắn chỉ sợ có khả năng trong nháy mắt tại Bắc Tây Hoàng biến mất. Theo các đại môn phái Bắc, gocchuyenaudio.com, Tây Hoàng đều nhao nhao phong bế sơn môn, tất cả lão tổ đại giáo cương quốc đã từng hạ lệnh không cho phép môn hạ đệ tử đi nghị luận Lý Thất Giả, để tránh vì tông môn chính mình đưa tới tai họa ngập đầu. Tại Âm Dương Thiền môn, Thiền Dương Thiên Tôn mang theo ngàn vạn đệ tử trở lại tông môn, cũng không có lập tức trở về trong vô tận hư không chính mình, chỉ là đứng tại Âm Dương Thiền môn trên đỉnh cao nhất, nhìn ra xa thiên địa thật lâu trầm mặc không nói. Âm Dương Thiền môn bọn hắn, đã là sừng sững vô số năm tháng, thời điểm tại cửu giới kỳ nguyên, bọn hắn Âm Dương Thiền môn cũng không gọi Âm Dương Thiền môn, mà gọi là Âm Dương môn, chính là do Âm Dương Tiên Đế vô địch sáng tạo, đã từng là một trong đế thống tiên môn cường đại nhất. Nhưng là sau đến, làm thiên tôn ghê gớm nhất Âm Dương môn, Thiền Dương hắn từng bị tổ vực chọn chúng, trở thành truyền nhân tổ thành, nhưng hắn còn không có nghệ đầy rời núi, tổ vực liền bị Lý Thất Giả tiêu diệt. Tại thời đại kia tổ vực là bực nào cường đại, có thể nói là hiệu lệnh thiên hạ, nhưng ở trong tay Lý Thất Giả nhưng cũng như vậy không chịu nổi một kích, tổ thành sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu băng diệt biến mất. Kinh lịch dạng này, để Thiền Dương có trải nghiệm khắc sâu không gì sánh được, ở phía sau đến, hắn đem Âm Dương môn đổi tên là Âm Dương Thiền môn. Nhưng mà trăm ngàn vạn năm đi qua cho đến ngày nay, tông môn sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, kém một chút lại một lần nữa tan thành mây khói, kém một chút ngay tại trong tay hắn băng diệt, hắn cũng kém một chút trở thành tội nhân Âm Dương Thiền môn. Nhìn qua vùng thiên địa này, Thiền Dương lâm vào thật lâu trầm mặc. Trăm ngàn vạn năm đến nay, hắn đều ở tại Âm Dương Thiền môn, ở trong tay của hắn Âm Dương Thiền môn lâu hưng không suy, vượt qua thời đại này đến thời đại khác, cũng khiến cho Âm Dương Thiền môn trở thành một trong tông môn cường đại nhất Bắc Tây Hoàng. Mặc dù nói có hắn tại, Âm Dương Thiền môn là càng ngày càng cường đại, nhưng Âm Dương Thiền môn nhưng cũng trở thành câu thúc của hắn, hậu thế trở thành sầu lo trong lòng của hắn. Càng quan trọng hơn là tại dưới hắn một thế lại một thế che chở, hậu thế cũng một đời không bằng một đời, càng lộ ra trương dương ương ngạnh, tự nhận là thiên thu bất hủ. Nhìn qua thiên địa, trong lúc nhất thời Thiền Dương Thiên Tôn lâm vào trong trầm tư thật lâu. Thời điểm nên rời đi, ở thời điểm này, Thiền Dương Thiên Tôn trong nội tâm có một cái quyết định trước nay chưa có, đây cũng là thời điểm hắn nên buông xuống, dù sao, hắn trên thế giới này sống được đầy đủ lâu, đã che chở Âm Dương Thiền môn thời đại này đến thời đại khác, thời điểm hắn cũng nên buông tay. Con cháu tự có phúc con cháu, ở thời điểm này, Thiền Dương Thiên Tôn trong lòng rốt cục hạ quyết tâm, hắn nên giống lịch đại tiên đế như thế, nên giống lịch đại đạo quân, thời điểm nên rời đi, nên đi làm sự tình chính mình muốn làm, không thể lại để cho tông môn trở thành câu thúc hắn. Càng không thể để hắn trở thành tông môn dựa vào, nếu như lại tiếp tục như vậy, Âm Dương Thiền môn sẽ chỉ ngày kế suy sụp mà không phải quật khởi cường đại. Lão Tổ Tông, cái kia, Lý Thất Giả kia. Cũng không biết qua bao lâu, làm bạn tại bên cạnh Thiền Dương Thiên Tôn lão tổ thủ quan tài nhịn không được nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Im ngay, Thiền Dương Thiên Tôn quát chói tai. gocchuyenaudio.com, một tiếng, vô thượng thần uy quát lên nói. Về sau chớ có nhắc lại, đây là cấm kỵ tất diệt môn. Lão tổ thủ quan tài không nhịn được run rẩy, hai chân mềm nhũn quỳ lạy trên mặt đất nói ra. Đệ tử biết sai, Thiền Dương Thiên Tôn chỉ là nhìn hắn một cái tùy theo, phân phó nói ra. Ta phải đi, về sau Âm Dương Thiền môn liền dựa vào chính các ngươi. Rời đi, lão tổ thủ quan tài không khỏi sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, hãi nhiên, nói ra. Lão tổ tông, ngươi muốn đi đâu? Chân trời góc biển, muốn đi địa phương. Sau khi làm ra quyết định, Thiền Dương Thiên Tôn nhẹ nhõm trước nay chưa có. Lão tổ tông, ngươi, nếu như ngươi rời đi, vậy tông môn làm sao bây giờ? Thiền Dương Thiên Tôn làm ra quyết định như vậy, lão nhân chấn giữ quan tài dọa đến hồn phi phách tán. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiền Dương Thiên Tôn đều che chở lấy Âm Dương Thiền Môn, đối với Âm Dương Thiền Môn lịch đại tử tôn tới nói, chính là bởi vì có Thiền Dương Thiên Tôn vô thượng lão tổ dạng này che chở, lúc này mới khiến cho bọn hắn có chỗ ỷ vào, lúc này mới khiến cho Âm Dương Thiền Môn lực lượng 10 phần, có thể quét ngang chư thiên thập địa. Con cháu tự có phúc con cháu, chỗ nào dùng ta lại đi quan tâm. Thiền Dương Thiên Tôn hời hợt nói ra, không còn đi suy nghĩ nhiều sự tình tông môn, càng không còn đi suy nghĩ nhiều sự tình hậu thế. Cách chương.